Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết, Kim Anh kính chúc quý thính giả một năm mới 2023 dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Hơn 1 triệu người đã đổ về trung tâm Sydney để theo dõi màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục chào năm mới 2023. Một loạt các thay đổi và luật mới sẽ có hiệu lực tại Úc từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Hành khách từ Trung Quốc đến Úc bắt buộc xét nghiệm COVID-19 48 giờ trước khi nhập cảnh, kể từ ngày 5 tháng 1. Cựu giáo hoàng Benedict qua đời ở tuổi 95. Và du khách Nga bỏ Việt Nam sang Thái, du lịch Việt gặp khó năm 2022. Và sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, mời quý vị hãy cùng nghe các tin tức cập nhật ở Úc. Những bữa tiệc đón giao thừa kéo dài đến tận đêm đã diễn ra trên khắp nước Úc. Đây là lễ kỷ niệm cuối năm đầu tiên trong 3 năm không có hạn chế về COVID-19. Đối với cả không hạn chế cho khách du lịch giữa các tiểu bang hoặc đến từ nước ngoài. Ước tính hơn 1 triệu người đã đổ về trung tâm Sydney để xem cuộc biểu diễn pháo hoa ngoạn mục dọc theo bến cảng. Danh tiếng của thành phố về việc tổ chức một trong những bữa tiệc đêm giao thừa tuyệt vời nhất trên trái đất đã được quảng cáo rầm rộ khi hơn 8 tấn pháo hoa được bắn từ các địa danh. Mọi người từ khắp nước Úc và nước ngoài đã đổ xô đến xem những màn trình diễn pháo hoa đầy màu sắc, thắp sáng nhà hát Con Sò và các mái nhà, trong khi những tia lửa cầu vồng đổ xuống từ cầu cảng, trong lúc thành phố Sydney chuẩn bị tổ chức World Pride năm 2023 vào tháng 2 tới. Trợ lý ủy viên cảnh sát New South Wales, ông Anthony Cook cho biết, hầu hết mọi người đều cư xử tốt, trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Các sĩ quan đã thực hiện 83 vụ bắt giữ tại CBD, khu thương mại trung tâm của Sydney, và đưa ra 25 cáo buộc về hành vi tấn công và tội phạm ma túy. Bước sang năm mới 2023, một loạt các thay đổi và luật mới sẽ có hiệu lực. Từ việc tăng các khoản thanh toán và tiền phạt cho đến việc hủy bỏ các biện pháp phòng chống đại dịch, ngày 1 tháng 1 năm 2023 mang đến những thay đổi lớn. Những người nhận trợ cấp Centrelink sẽ được tăng thu nhập từ đầu năm nay sau những thay đổi gần đây. Cụ thể là mức trợ cấp dành cho những người có Youth Allowance sẽ tăng từ 19 đồng 10 cent đến 41 đồng 40 cent mỗi 2 tuần, tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người. Mức hỗ trợ dành cho những người tham gia Old Study sẽ tăng từ 32 đô 40 sen đến 41 đô 40 sen, trong khi những người dưới 21 tuổi không có con và nhận hỗ trợ khuyết tật sẽ được tăng từ 27 đô 40 sen đến 40 đô 70 sen. Mức phạt trung bình đối với các vi phạm cấp liên bang cũng sẽ tăng từ đầu năm nay, từ 222 đô lên 275 đô. Chính phủ liên bang đang thực hiện xét nghiệm bắt buộc đối với hành khách đến từ Trung Quốc để đối phó với sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19. Từ ngày 5 tháng 1, chính phủ Úc nói rằng khách du lịch sẽ cần thực hiện xét nghiệm coronavirus khoảng 48 giờ trước khi rời đi và cho kết quả âm tính. Bộ trưởng Y tế Liên bang Úc, ông Mark Butler cho biết, việc tiếp tục đi lại giữa Úc và Trung Quốc sẽ không gây ra mối đe dọa sức khỏe cộng đồng ngay lập tức. Ông Butler nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng những thỏa thuận này không được thực hiện một cách xem nhẹ. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng với tư cách là một chính phủ, việc nối lại các chuyến du lịch giữa hai nước chúng ta được nồng nhiệt chào đón. Đây sẽ là một điều tuyệt vời đối với những gia đình đã không thể gặp lại người thân và bạn bè trong nhiều tháng, hoặc thậm chí là nhiều năm, trong lúc chúng ta đang tiến gần đến dịp Tết Nguyên Đán. Úc đang áp dụng các biện pháp kiểm tra bắt buộc tương tự như các quốc gia khác, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Ý và Đài Loan áp dụng với hành khách đến từ Trung Quốc. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ với Kim Anh và tiếp theo là phần tin quốc tế. Trong lúc Úc là một trong những quốc gia đầu tiên đón chào năm mới, thì phần còn lại của thế giới vẫn đang tiếp tục kỷ niệm chào đón năm 2023. với kế hoạch bắn pháo hoa ở Paris, hy vọng chấm dứt chiến tranh ở Kyiv và trở lại trạng thái bình thường sau Covid ở Úc và Trung Quốc. Châu Âu và châu Á thì đang tạm biệt năm 2022. London Eye được thắp sáng bằng pháo hoa với hàng ngàn người tham dự để chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Đối với nhiều người thì đây là một năm được đánh dấu bởi cuộc xung đột ở Ukraine, căng thẳng kinh tế và tác động của sự nóng lên trên toàn cầu. Nhưng đó cũng là năm chứng kiến một kỳ World Cup bóng đá kịch tính, sự thay đổi công nghệ nhanh chóng và những nỗ lực đối phó với những thách thức về khí hậu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một trong số các nhà lãnh đạo thế giới đã có bài phát biểu năm mới 2023. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói về sự đoàn kết và tin tưởng trong bài phát biểu thường niên, là bài phát biểu thứ 6 liên tiếp của ông. Tôi không bao giờ quên mệnh lệnh thống nhất quốc gia mà tất cả chúng ta cùng nhau hình thành. Nếu chúng ta sa vào tinh thần chia sẻ đang đè nặng lên chúng ta từ mọi phía, chúng ta sẽ gần như không có cơ hội vượt qua nó trong một thế giới khắc nghiệt trong những thời điểm khó khăn như vậy. Vì vậy, trên hết, tôi mong chúng ta sẽ trải qua năm 2023 trong sự đoàn kết, và đoàn kết nhiều nhất có thể. Cựu giáo hoàng Benedict XVI đã qua đời, hưởng thọ 95 tuổi. Ông Benedict sinh ra ở Bavaria và được phong giáo hoàng vào năm 2005. Ông thường chỉ trích việc tàn phá môi trường và là người bảo thủ về những vấn đề tôn giáo. Ông đã từ chức vào năm 2013 với lý do sức khỏe ngày càng giảm sút và người kế nhiệm là giáo hoàng Francis. Ông là giáo hoàng gốc Đức đầu tiên trong 500 năm qua và cũng là giáo hoàng đầu tiên từ chức kể từ thời Trung Cổ. Cựu giáo hoàng đã có cuộc sống bình lặng tại tu viện Mater Ecclesiae sau khi từ chức. Sức khỏe của ông giảm sút trong thời gian dài, nhưng Vatican vào hôm 28 tháng 12 tiết lộ tình hình của ông đang ngày càng nghiêm trọng. Giáo hoàng Francis đã kêu gọi người Công giáo trên toàn thế giới cầu nguyện cho ông. Tiếng chuông ở Rome vang lên sau tin tức về cái chết của ông và nhiều người đã đổ xô đến quảng trường St. Peter để cầu nguyện. Giáo hoàng Francis đã bày tỏ lòng kính trọng đối với người tiền nhiệm của mình trong buổi canh thức đêm giao thừa. Với niềm xúc động, chúng tôi nhớ đến con người của ông ấy. Thật cao quý, thật tốt bụng và chúng tôi trong lòng cảm thấy vô cùng biết ơn. Biết ơn Chúa vì đã ban ông ấy cho giáo hội và cho thế giới. Biết ơn ông ấy vì tất cả những điều tốt đẹp mà ông đã làm. Và đặc biệt là vì chứng tá đức tin và lời cầu nguyện của ông, đặc biệt là trong những năm cuối cùng của cuộc đời hưu trí. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Du khách Nga, một trong những thị trường du khách tiềm năng của ngành du lịch Việt Nam trong năm qua, đã tránh điểm đến Việt Nam và đổ sang các điểm đến khác trong khu vực, đặc biệt là Thái Lan. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do việc Việt Nam ngừng các chuyến bay trực tiếp đến Nga giữa bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine và sự hấp dẫn của các điểm đến đối thủ trong khu vực, theo Reuters. Dữ liệu chính thức công bố của Việt Nam vào hôm 29 tháng 12 cho thấy chưa đến 40.000 người Nga đến Việt Nam vào năm 2022, giảm gần 94% so với khoảng 650.000 người trước khi xảy ra đại dịch vào năm 2019. Con số này chưa bằng một nửa số du khách Nga đến Thái Lan chỉ trong tháng 11, với 108.985 lượt khách Nga, gấp đôi so với tháng 10 và gấp 7 lần so với tháng 9. Ngành du lịch Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong năm nay, với chỉ 3,6 triệu lượt khách so với 18 triệu lượt vào năm 2019. Chủ yếu do nhu cầu du lịch toàn cầu thấp hơn và chính sách nhập cảnh của Việt Nam bị cho là hạn chế hơn so với các nước láng giềng. Ngoài thị trường Trung Quốc, thì nơi du lịch sụt giảm do các quy định hạn chế đại dịch, thị trường khách Nga bị giảm đi nhiều nhất trong số các thị trường du lịch chính của Việt Nam vào năm 2022. Theo dữ liệu năm 2019 từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, mặc dù du khách Nga không phải là khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất, nhưng nhóm du khách này lại chi tiêu nhiều hơn so với du khách từ các quốc gia khác, trung bình là khoảng 1.830 Mỹ Kim một lượt một người. Con số này cao hơn gấp đôi so với chi tiêu của người Nhật và cao hơn mức trung bình 1.021 đô từ du khách Trung Quốc. Nga và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời từ thời Liên Xô, nhưng tác động của chiến tranh Ukraine và việc thiếu các chuyến bay trực tiếp từ Moscow cộng với thị thực nhập cảnh chỉ giới hạn 15 ngày là những yếu tố được xem là cản trở du khách Nga. Hãng hàng không nhà nước Việt Nam Airlines hồi tháng 3 đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Nga với lý do bảo hiểm máy bay và để tránh các rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra giữa bối cảnh chiến tranh Nga và Ukraine. Đầu năm nay, Việt Nam đã nối lại đường bay thẳng đến Hoa Kỳ, Anh, Úc và một số thị trường lớn khác. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023. Perth, trời nắng 16-35 độ. Adelaide, trời nắng 18-29 độ. Melbourne, trời ẩm ướt, có thể có dông 25-31 độ. Hobart, mưa rào rải rác, có thể có dông 19-28 độ. Canberra, mây mù vài nơi 14-29 độ. Sydney, trời nắng hầu như cả ngày 19-28 độ. Wollongong, có mây mù rải rác 19-26 độ. Brisbane, trời nắng hầu như cả ngày 19-29 độ. Cairns, trời mưa rào 23-29 độ. Và Darwin, trời mưa rào, có thể có dông 25-30 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Hơn 1 triệu người đã đổ về trung tâm Sydney để theo dõi màn trình diễn phá hoa ngoạn mục chào năm mới 2023. Hành khách từ Trung Quốc đến Úc bắt buộc xét nghiệm COVID-19 48 giờ trước khi nhập cảnh kể từ ngày 5 tháng 1. Cụ giáo hoàng Benedict qua đời ở tuổi 95 và du khách Nga bỏ Việt Nam sang Thái. Du lịch Việt Nam gặp khó khăn năm 2022.